Thank you. Kính bạch thầy Pháp Thành, kính thưa đại chúng, sáng hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016, chúng ta được gặp nhau tại chùa Chánh Tâm, thành phố Saskatoon, tiểu bang Saskatchewan, Canada. Và đúng một năm Pháp Hòa trở lại đây thăm chùa. Kỳ trước thì về dự lễ khánh thành nhưng không có cơ hội gặp để mà chào hỏi cũng như là sinh hoạt Phật pháp với đại chúng. Hôm nay theo lời mời của ban trụ sự thì hơn một năm nay thì mới có thể sắp xếp được thời gian này để về thăm quý vị vào tuần này. Tối hôm qua Pháp Hòa được sinh hoạt với đại chúng và cũng có một bài nói chuyện. Sáng hôm nay thì chúng ta cũng làm lễ Phật hàng tuần, sau đó chúng ta có buổi nói chuyện. Thì chắc là mấy ngày trước thế nào nhà nào ít nhất cũng có một hộp bánh trung thu, phải không? Vì đó là cái lệ của tất cả người Á Đông chúng ta, đặc biệt là người Hoa và người Việt. Trong cái dịp lễ này thì thưa đại chúng, trung thu là một cái mùa lễ của nhân gian chứ không có trong Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo đó, chúng ta có một quan niệm là Phật pháp bất ly thế gian, tức là Phật pháp không có rời khỏi thế gian. Thế gian có những lễ hội gì thì Phật pháp cũng có thể tùy thuận, nhưng chúng ta làm cái lễ đó nó mang nhiều cái ý nghĩa hơn. Ví dụ như là cúng tổ tiên, cúng cơm, cúng trà, nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ cúng tổ tiên đó, cúng cơm, cúng trà đó là lễ nghi của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật du nhập tới đất nước đó và thấy rằng cái lễ nghi cúng kiến này không có gì quá đáng, và đạo Phật cũng tùy thuận vào đó và cũng làm cho cái lễ nghi này nó được dồi dào ý nghĩa thêm. Lễ Trung Thu cũng vậy. Lễ Trung Thu là Tết của ai? Theo quan niệm của mình là Tết của Nhi Đồng. Tại sao? Bởi vì cái mùa này á, đối với chúng ta là người lớn theo dân tộc Á Đông á, thì cái mùa này là tạ ơn. Bởi vì sau một cái mùa trồng trọt thu hoạch đó, giờ này là giờ thu hoạch mà, gặt lúa, hái trái vân vân, thì bây giờ mình xong một mùa thu hoạch rồi thì mình nhớ ơn đất trời đã chở che, đã làm cho mưa thuận gió hòa để chúng ta có được cái mùa màng tốt. Cho nên chúng ta làm ra hai thứ bánh nướng, một cái màu tròn, hình tròn, một cái hình vuông. Vuông là tượng trưng cho trời, tròn là tượng trưng cho đất. Cho nên mình cúng bánh trung thu là cảm ơn trời đất đã cho chúng ta được một cái mùa, một cái thời tiết tốt để cây cối hay là hoa trái hay là lúa mạ vân vân đều được tốt tươi. Cho nên chúng ta làm hai cái bánh, một cái hình tròn, cái hình vuông để tạ trời đất. Mà trời đất ở đây là gì? Theo quan niệm của Á Đông, trời đất là tượng trưng cho thiên nhiên. Nếu mà thiên nhiên không tốt thì chúng ta không thể làm được gì hết. Đừng có nói ví dụ chúng ta muốn tổ chức một buổi lễ ngoài trời mà hãy trời mưa cái này thôi rồi. Không, mà nếu mà trời nắng thì tốt. Thí dụ vậy. Cho nên á, nếu chúng ta ở xứ tuyết là chúng ta nhờ cái tuyết mới có nước. Mà nếu một mùa đông đó mà không có tuyết thì coi như là hạn hán. Vì farm, vì ruộng vườn không có thể thấm được cái tuyết đó thì năm sau làm ruộng khó. Cho nên mình ở xứ tuyết là phải có tuyết, phải không? Cho nên nếu mà thời tiết đúng mùa là mùa mưa, mùa nắng đúng như vậy thì đó là một cái mưa thuận gió hòa. Vậy thì đến cái mùa lễ này thì chúng đối với người lớn thì chúng ta làm cái lễ tạ ơn đất trời, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta để chúng ta có được cái thu hoạch. Rồi sau khi chúng ta có tiền rồi, nhờ cái thu hoạch thì cũng đúng lúc con mình nó tụ trường. Thì con nó tụ trường thì mình phải làm gì? Phải mua sắm áo quần cho nó. Cho nên đối với con nít ở Việt Nam á, thì cái mùa này là Tết của nó. Tại vì nó được cái gì? Nó được mua quà, mua tập vở, mua quần áo mới. Đối với nó là ngày Tết. Cho nên chúng ta có một cái lễ gì? Tết Trung Thu, gọi là Tết của Nhi Đồng, Tết của con nít. Rồi trong chùa chúng ta đem cái ý nghĩa này Bởi vì cúng là phải cúng ngày rằm, mà ngày rằm thì trăng tròn sáng. Và các thầy thường nhắc nhở các vị ăn Trung Thu, ăn vào ngày rằm Trung Thu, thì phải nhớ là người tu của chúng ta cũng phải tu cho đến viên mãn tròn sáng như một cái vầng trăng. Lúc nào tâm tư chúng ta cũng phải trong sáng như trăng, tỉnh giác, không có để mê mờ. Có một hôm có một người đến gặp Quốc sư Huệ Trung, thì mới bạch với dạ bạch hòa thượng, hòa thượng ở núi này bao lâu rồi? Thì cái ông cư sĩ đi với mấy đứa con á, đứng thăm hòa thượng hỏi vậy đó. Thì thay vì hòa thượng trả lời ông câu hỏi, ông hòa thượng trả lời, hòa thượng ngoắc cái đứa con của ông thí chủ tới, rờ đầu, con giỏi quá, con ngoan quá, xong rồi vỗ đầu nó ba cái, tỉnh tỉnh đừng có mê, tỉnh tỉnh đừng có mê, để trả lời ông cư sĩ. Mà ông cư sĩ chắc cũng thượng căn thượng trí, cho nên nghe hòa thượng nhắc hiểu. Tại sao phải rờ đầu đứa nhỏ mà không rờ đầu ổng? Bởi vì hòa thượng muốn nhắc nhở cái người tu của chúng ta phải học cái hạnh của trẻ con. Bởi vì con nít á, quý vị nhớ không, nó đánh nhau muốn chết về, 5 phút sau có nó què. Còn mình không đánh nhau mà cả đời không gặp mặt. Con nít á, cái tâm tư nó hồn nhiên lắm. Nó giận nhau, nó có thể nó giành nhau một cái món bánh hay là một món đồ chơi. Nhưng mà sau đó rồi thì sao? Nó không có giận nhau nữa, nó không có hận thù ở trong lòng. Nó đánh nhau lỗ đầu chảy máu vậy đó, nhưng mà chút xíu rồi là chị em nó què lại à. Còn khi chúng ta trở thành người lớn rồi thì hình như cái chấp trước của chúng ta nó nhiều hơn, cái chấp của chúng ta lớn hơn. Thành thử ra nhiều khi chúng ta què cái mặt đó. Tức là gì? Bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi từ đó về sau chúng ta không còn thương nhau, không còn gặp nhau, và thậm chí gặp nhau là chào, nếu mà giỏi lắm là chào quá loa. Chứ chúng ta không có thể nào mà thương nhau và thân nhau được. Cho nên ngày Huệ Trung, ngày rờ đầu đứa nhỏ là tượng trưng cho cái ý nghĩa là ngày nhắc nhở, phải không? Cái chuyện tôi ở đây bao lâu hay là như thế nào đó, cái chuyện quan trọng, chuyện tôi muốn khai thị cho ông là gì biết không? Sống hồn nhiên đi. Bây giờ thí dụ như á, tôi nói tôi sống ở đây 40 năm, cái ông hỏi tiếp là trời ơi 40 năm mà không có nhà cửa gì hết trơn. Mình hay hỏi tiếp lắm, phải không? Gặp nhau hỏi ở đây 40 năm rồi, cái bắt đầu hỏi tiếp là vậy anh làm gì? Nghề ngỗng anh sao? Nhà anh ở đâu? Mà nếu mà ta nói không, tôi qua 40 năm mà tôi còn ở nhà mướn, cái bắt đầu trong bụng mình nghĩ sao kỳ vậy ta? Phải không? Cái tâm hồn của chúng ta nó không hồn nhiên như đứa nhỏ. Nhưng mà cho nên khi mà hỏi cái câu là anh ở đây bao lâu và thế nào cũng sẽ hỏi tiếp. Và quý vị để ý, mình người Việt mình gặp nhau là thế nào, hỏi anh qua đây là nào, nhà anh ở đâu, lúc này làm gì, thí dụ vậy. Rồi thậm chí mình gặp một người đó, mình ta lái chiếc xe, tháng trước thấy lấy chiếc xe cũ, tháng này gặp lấy chiếc xe mới, cha xịn nha. Nhưng mà nếu mà mình biết cái người đó làm ăn đàng hoàng, có tiệm tùng rồi thôi mình không nói, mà người này mình biết bình thường, mà bữa nay tự nhiên đi xe mới, cái lúc nào cũng biết cái phe gì mà đi xe xịn quá. Cái tâm của người, con người lớn của chúng ta ít có hồn nhiên như một đứa nhỏ. Cho nên mình phải làm sao mình tập hồn nhiên như vậy. Cái chuyện mình ở đây bao lâu, hay là mình sẽ sống được đây ngày nào, thế nào rồi có ngày mình cũng sẽ đi. Cái hồn nhiên của mình là sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Cũng đúng một cái trường hợp đó, có người lên gặp một vị hòa thượng, hỏi bạch hòa thượng tu ở chùa này bao lâu rồi. Thì thay vì ngài trả lời, ngài không nói, ngài nói sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Tại vì mình có một cái thói quen nghĩ đến quá khứ là buồn. Pháp Hòa ví dụ như mình nghĩ tới hồi mình mới qua, tóc còn trẻ, chân còn khỏe, tay không có run, thấy không? Bây giờ nhìn lại mình, trời ơi tóc bạc da nhăn, rồi đi lộm khộm, lên lầu xuống lầu, giờ phải dịnh thang dịnh dáng gì tùm lum hết. Bắt đầu ngồi buồn, tối ngủ mà lăn qua lộn lại, sáng nhìn xuống gối tóc bạc rơi cái làm thơ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đây khi bóng xế vườn xa, vườn hoa lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tức là mình, cho nên mình thấy như vậy để mình hiểu rằng cái lời khai thị của tổ muốn nhắc nhở chúng ta có thân thì có phải chi phối của thời gian, phải không? Thời gian là chi phối, rồi tuổi mình phải già. Hôm trước Hòa có nói trong kinh có quy định thế nào gọi là già: khi da nhăn, mắt mờ, chân yếu, ăn khó tiêu, không còn ăn nhiều được nữa, phải không? Có những cái triệu chứng như vậy gọi là già. Mà cái chuyện đó là chuyện đương nhiên sẽ đến với tất cả chúng ta. Rồi cái chuyện á, khi con mình lui con, mình muốn con mình nó mau khôn lớn, thành gia lập nghiệp, thì buộc lòng nó lớn thì mình già. Chuyện đời nó phải vậy thôi, chứ có gì mà buồn mà khổ, phải không? Mà nó lớn lên, nó có chồng có vợ, hay là nó có công ăn việc làm, nó ra ngoài nó sống, mà nó ổn định được, mình phải mừng cho nó. Và mình phải chuẩn bị sự yên tâm, nếu một mai vô thường đến, không có gì phải lo nữa, vì mình đã thấy tất cả đâu vào đó rồi. Phong Hòa ví dụ như ở chùa đây có bác hội trưởng, bác Minh Trạng đó. Khi mà trong thời gian làm chùa cực nhọc với quý đạo hữu, thì cái ước nguyện của bác là muốn thấy ngôi chùa hình thành, khánh thành, rồi bác đi. Nhưng mà rốt cuộc bác đi trước, bác đi trước cái thời gian mình khánh thành. Nhưng Phó Hòa nghĩ rằng bây giờ mà bác có đi, bác cũng thảnh thơi, tại vì những gì bác cần làm bác đã làm rồi. Và biết đâu chừng đủ duyên bác trở lại cõi đời này, phải không? Làm một cái người, một người nhỏ rồi đi tu để mà phụng sự Phật pháp tiếp. Ở bên Mỹ có một vị thầy bệnh nặng sắp mất, mà trong khi thầy sắp mất thì sư phụ của thầy đang đi Phật sự ở xa, không thể về được. Thì trong khi mà thầy nằm giường bệnh, gọi điện thoại cho hòa thượng để mà nói chuyện với người đệ tử. Lúc thầy mất thầy cũng 60 mấy, mà hòa thượng thì 80-90 rồi. Gọi phone về cho thầy nghe phone, hòa thượng nói 4 câu, khai thị bằng 4 một câu thơ, rồi thì ngài tịch. Đây là lời khai thị: đại trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, tháp vừa vựng dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Ý hòa thượng mới nói: ông là đấng trượng phu, tôi đã biết, mọi người đã biết, chính ông cũng biết. Trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm. Tức là chúng ta sống ở đời này, chúng ta đi qua nước ngoài đây, rồi chúng ta làm tất cả những gì cho con cái, cho gia đình, cho sự nghiệp, chúng ta đã làm. Việc đáng làm đã làm. Bây giờ tới giờ đi, cứ đi. Biết đâu chừng tôi vừa làm cái tháp để thờ thầy ở trên núi xong thì thầy đã trở lại cõi đời này. Cho nên 2 câu sau: tháp vừa dựng sườn núi, tức là cái tháp thường thường quý thầy mất để trong tháp thờ, vừa xây lên thì tiếng cười trẻ đã vang, tức là thầy đã trở lại cõi đời này làm một đứa nhỏ tiếp tục công hạnh độ sanh của mình. Không? Cho nên á, cái chuyện đi ở đối với chúng ta đó là cái chuyện bình thường. Những gì chúng ta cần làm chúng ta làm. Cũng như khi quý thầy đi tu, quý thầy có cái lời phát nguyện: chúng con là trưởng tử của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con tới, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Là cái người tu mình đó là thông dong cái đến cái đi. Ngôi chùa nào mình ở đó là ngôi tam bảo của mình, đủ duyên mình phụng sự hết lòng. Nhưng mà hết, khi nào hết duyên chúng ta đi, không có gì phải ràng buộc hết. Thì người Phật tử, nếu chúng ta là người hiểu đạo, tu đạo, chứng đạo, như ngày hôm qua mình nói, thân mình tự chứng, thì mình phải thực hiện lời đó để tự thân mình chứng. Vì thưa đại chúng, không ai đưa chúng ta đi, không ai làm chúng ta vui, mà cũng chẳng ai làm ta khổ. Khổ vui là tự mình nhận chân được cái lẽ thật, rồi từ đó mình nhẹ nhàng. Ví dụ cái người mà ta bệnh, mà ta rầu lắm, ta không biết bệnh gì, vừa rầu vừa lo. Nhưng mà cái người đi bác sĩ, và bác sĩ báo cho biết rằng anh bệnh này bệnh nọ, tuy chưa hết bệnh nhưng mà tâm mình thở nhẹ, vì mình ít nhất mình cũng biết mình bệnh gì để rồi mình chữa đó. Rồi mình chữa, mình uống thuốc. Nhưng mà cho dù mình uống cái gì đi nữa, hết này là hết tạm hay là hết luôn? Hết tạm thôi. Cái hết này là hết tạm, chứ không phải là hết chắc. Cái gì mới chắc biết không? Chết chắc. không có sống chắc, chỉ có chết chắc thôi. Thấy không? Mà vì vậy mà mỗi lần gặp mình cái đụng chuyện chắc chết. Chỉ có chắc chết và chết chắc thôi, chứ không có gì hơn hết đó. Còn cái sống của chúng ta, cái thành tựu của chúng ta chỉ là tạm. Còn cái mà chúng ta buông bỏ mới là cái chắc chắn. Hiểu như vậy thì tự nhiên tâm mình nhàn nhã ra, sống mà không có khổ. Cho nên Huệ Trung Quốc Sư rờ đầu đứa nhỏ. Mình trong kinh Niết Bàn gọi là đây là cái hạnh của trẻ em, hạnh của trẻ thơ, mà kinh gọi là anh nhi hạnh. Anh nhi hạnh tức là hạnh của trẻ thơ. Ngài rờ đầu rồi ngài nói gì nữa? Tỉnh tỉnh chớ có mê. Tỉnh tỉnh là sao? Người mê thì mê tối, phải không? Người mê thì tối mà người tỉnh là sáng. Cho nên á, trăng thì vốn sáng, nhưng mà cái gì là mình, cái gì mình không thấy trăng? Máy cũng như vậy. Tâm của chúng ta vốn sáng, mà tại sao chúng ta mê? Là vì chúng ta chưa thấu đáo. Mà khi thấu đáo rồi thì tâm mình sáng. Thật ra tuệ giác của chúng ta luôn sáng, chỉ vô minh mà chúng ta mê thôi. Vì chúng ta dính mắt như những đám mây nó che mình. Mình dính mắt ở cái thân, cái tiền, cái của, cái tài, cái vật, cái danh, cái vị gì của mình. Cho nên hễ mình dính chỗ nào là mình mờ chỗ đó. Mà mình vẹt nó được ra rồi thì tâm mình sáng. Cho nên Huệ Trung Quốc Sư nói tỉnh tỉnh chớ có mê. Đó. Thì bây giờ á, cái ngày lễ Trung Thu theo như quan niệm của người đời là cúng tạ ơn. Nhưng mà Phật Pháp chúng ta cũng nương vào cái ngày lễ này mà chúng ta khai mở một vài cái điểm nữa, để chúng ta thấy, chúng ta nhận ra được những cái yếu tố để chúng ta tu. Quý vị thấy mỗi lần mà mình đi vô chùa Việt Nam, phần lớn các chùa thờ Phật, hai bên thờ gì? Thờ hộ pháp, tiêu diện hộ pháp, thờ hộ pháp. Thưa đại chúng, hộ pháp là một cái danh từ chung để chúng ta gọi tất cả những vị nào hộ trì Phật Pháp. Nhưng mà đặc biệt cái vị mà bên tay phải của Pháp Hòa chỉ đây, cái vị đó có tên là Vi Đà. Vị này là một thiên tướng và con trai của một trong những vị trời tự tại thiên, và phát cái nguyện hộ trì chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Đặc biệt của vị Vi Đà này á, là ngài bay rất là nhanh, ngài đi rất là nhanh, và ngài có cái thần lực rất nhanh. Chỗ nào mà cần ngài thì ngài đến rất là nhanh. Quý vị nhìn cái thân tướng của ngài, ở trên đầu ngài đội cái mão, phải không? Thân thì mặc áo giáp, tay thì cầm cái bảo sử. Bảo sử tức là cái cây, một cái cây quý báu, có thể là cây kiếm, có thể là cái chài kim cương, ví dụ như cái đó là cái chài. Và bây giờ tại sao trên thân ngài mặc áo giáp? Người tu chúng ta có cần mặc áo giáp không? Cần không? Cần chứ. Cái áo giáp gì biết không? Áo giáp của tinh tấn, áo giáp của nhẫn nhục. Nếu mình muốn làm một người hộ pháp thì mình phải có cái áo giáp của nhẫn nhục. Mình không nhẫn nhục á thì người ta bắn viên đạn cái là lũng chết lùi. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa làm thủ quỹ của chùa thì thế nào rồi, nếu người ta mà có tâm nghi ngờ, ta nói cái thầy đó làm thủ quỹ của chùa mà không biết có khi nào ông hớt bớt của chùa. Cái mình nghe vậy cái mình trả sổ lại, mình không làm nữa, phải không? Nhưng mà mình, nếu mà mình có cái áo giáp nhẫn nhục, ai nói gì nói, tại vì mình làm gì mình biết, phải không? Cái áo giáp mình mặc thế gian á thì người ta có quyền nghi ngờ, do cái hành mình làm việc thì người ta phải có sự nghi ngờ. Chính bản thân người ta đôi khi người ta còn nghi mà, không biết tôi làm được không ta. Nếu ta nói vậy nghĩa là ta còn nghi người ta rồi. Rồi thậm chí ta sống với chồng con người ta, ta còn nghi chồng nghi vợ mà. Thậm chí là làm việc với đời người đồng cộng tác rồi đôi khi ta còn nghi. Thì cái nghi đó là một trong những cái tật không? Một cái tập khí của chúng sanh. Bây giờ mình bình thường, thậm chí bây giờ mình đi, thế nào mình cũng còn có cái nghi. Thành thử ra cái chuyện ta nghi mình là chuyện thường, cho nên mình muốn hộ pháp phải mặc áo giáp. Rồi áo giáp đó là áo giáp nhẫn nhục rồi, phải không? Cái thứ hai là gì? Áo giáp tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là siêng năng, không có lui thối. Ở trên tay cầm cái kiếm là gì? Tượng trưng cho cái gươm. Cái gươm này nó đủ khả năng, nó chặt đứt mọi cái phiền não, mọi cái râu ria. Thưa đại chúng, cái người làm hộ pháp không phải bình thường, đôi khi phải hiền mà có lúc phải dữ. Cho nên nhiều lúc mình vô, mình gặp cái người đó hơi khó chịu, dữ dữ một chút á, thôi kệ, mình niệm hộ pháp đi. Tại vì á, đối diện với ông này là cái ông này, quý vị thấy không, hai người trời cũng vực. Ông bên này nhìn có vẻ hiền lành, thấy có vẻ phương phi, nhưng mà ông cụ bên này thì nhìn sợ quá, phải không? À, chút xíu mình nói ông này, giờ mình nói ông này trước. Ông là một vị hộ pháp tên là Vi Đà, nguyên ông là thần của Bà La Môn. Giờ ông phát nguyện, cho nên khi mà Phật giáo đó phát triển đó, thì cũng nhận ông là một vị hộ pháp ở trong chùa và thờ ông ở trong chùa. Và cái thật ra mình không có biết, mình không có biết thân tướng của ngài đâu. Cái này là do mình tưởng tượng rồi mình vẽ ra. Nhưng mà cũng dĩ nhiên là các thiên tướng thì phải mặc áo giáp, phải cầm những cái chai. Và quý vị thấy thường thường người ta vẽ đó, có khi là ngài đứng trên con rồng, có khi là ngài đứng trên mây, nhưng mà ở đây hình như đứng trên con rùa. Phải không, rùa không? Rùa hay rồng? À, con rồng. Đó, con rồng là tượng trưng cho cái con có cái sức mạnh. Nó có cái sức mạnh đó, nó có thể nó đằng vân, nó lượng được. Người tu mình cũng vậy, mình có phải có sức mạnh của nội tâm để mình có thể vượt qua những cái khó khăn, để mình làm công việc của một người hộ pháp. Cho nên thưa đại chúng, tất cả chúng ta, nếu chùa chúng ta có thờ tượng hộ pháp, và mỗi ngày chúng ta đến chùa lại Phật, lại Tổ, thì thế nào chúng ta cũng lại hộ pháp, thì chúng ta cũng phải phát nguyện rằng ngài là một vị hộ pháp lớn, và con xin nương ngài để làm một người hộ pháp nhỏ. Mình không phải là một người hộ pháp lớn lao, nhưng ít nhất mình cũng phải hộ pháp theo khả năng của mình. Pháp Hòa ví dụ, mình có cái tài hay là có cái thời gian nấu cơm. Mỗi tuần mình về chùa, mình phụ trách cái công việc nấu cơm. Người kia cắm hoa, người nọ làm bếp, người kia lau nhà. Như vậy thì tất cả các vị hộ pháp đều về ở trong chùa. Tự nhiên trong chùa này gì? Biến hư không giới. Các vị hộ pháp biến hư không giới, tức là biến khắp trong chùa, ở đâu cũng có những bàn tay của hộ pháp. Và cái mà chúng ta niệm ngài là gì? Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Thế gian người ta có bốn châu, mà tại sao ở đây ngài hộ có ba châu à? Bốn châu là gì? Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Vậy thì tại sao? Vậy thì khi mà ngày mình niệm Tam Châu Cảm Ứng thì Tam Châu là gì? Trong bốn châu trừ châu, ngài không có tới Bắc Câu Lô Châu. Tại sao? Vì cái cõi đó sung sướng, và người ta ở cõi đó không có Phật Pháp. Mà không có Phật Pháp thì ngài khỏi cần tới đó. Ngài đến nơi nào mà có Phật Pháp để ngài hộ trì, cũng như chúng ta vậy. Chúng ta sẽ có mặt nơi nào mà chúng sanh cần mình. Còn chúng sanh không cần mình đâu cần tới chứ. Ví dụ như bây giờ mình chuyên môn thích nấu đồ chay, ai ăn chay thì mình sẽ nấu cho người đã ăn. Thì người nào mà không biết ăn, không biết biết ăn, muốn ăn chay mà không biết nấu, gọi mình cái mình ok liền. Còn nhưng mà nếu cái người nào mà gọi tới mình nói, chị chiều nay em có bạn nhậu, chị làm cho em mâm đồ nhậu được không? Dạ xin lỗi, chị không có làm đồ nhậu. Ví dụ vậy đó. Cho nên trong bốn châu mà ngài đổ, ngài nguyện đi tới ba châu thôi. Tam châu: Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Nam Thiện Bộ Châu, chứ ngài không tới Bắc Câu Lô Châu. Cho nên rồi mình mới niệm là Tam Châu Cảm Ứng. Nhớ là có cảm là sẽ có ứng. Mình không cảm sao ứng. Cho nên ví dụ thôi, mình phải nhớ nghĩ đến một cái gì, mình cảm một cái gì thì cái đó nó mới ứng với mình. Cho nên mình tu hành phải khởi cái tâm, không? Mình thích tu thì tự nhiên bạn tu mới tới với mình, những cái hình, những cái hoàn cảnh tu mới tới với mình. Còn mình thích cái khác là thế nào nó cũng chiêu mình. Đời là nó, cho nên ngã nan không. Khi mà ngài đi tu rồi, Đức Phật hỏi thầy A Nan, tại sao thầy đi tu? Thay vì ngã nan nói tại vì con thích giáo pháp của Phật, con thích gì gì, ngài không trả lời. Quý vị trả lời sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy Thế Tôn đẹp bố con đi tu. Vậy thì ngài đi tu là vì cái đẹp phải không? Thì trước sau cũng bị cái đẹp nó dụ. Cho nên quý vị thấy là cái đẹp gì, khi mà ngài đi tu rồi thì ngài bị một cái cô gái tên là Ma Đăng Già. Cô đó chiêu dụ ngài, mà chẳng những ngài mà hơi chống chống lại, cổ bỏ bùa. Bỏ bùa rồi ngài đi vô phòng, ngài lột áo ớt, lột y hết rồi, còn chút xíu nữa là ngài đã phạm giới. Mà lúc đó Đức Phật biết được, mới nhờ chư Tăng tới giải cứu cho ngài A Nan. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình khi mình khởi tâm như thế nào thì tự nhiên nó tương ứng với cái đó. Cho nên mình là một vị hộ pháp ngài đó, mình thường nghĩ đến ngài, cầu ngài gia trì cho mình thì ứng với ngài. Và đồng thời tâm mình cũng phải thích hộ trì Phật pháp thì ngài mới cảm ứng với mình được. Nếu mà tâm mình đến chùa mà không có thích hộ trì Tam Bảo, không hộ trì thì ngài cũng không ứng với mình được, bởi vì ngài chỉ làm cái công việc là tam châu cảm ứng mà. Tại sao bốn châu ngài không tới châu kia? Bởi vì châu kia không cần ngài. Châu kia không cần ngài, không cầu đến ngài thì làm sao ngài tới được. Chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình làm vô chùa, mình làm hộ pháp mà mình không có cái tâm hộ pháp thì không hộ pháp nào hộ mình được, bởi vì không tương ứng. Cho nên tam là cảm ứng hộ pháp. Và sau đó mình nói tên của ngài là Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Chữ Tôn Thiên là đây là một vị thiên tướng rất là được tôn kính, rất là tối tôn. Và cái câu mà chúng ta thường tụng mỗi ngày trong Công Phu Sáng, tán dương ngài, Vi Đà Thiên Tướng, tức là Vi, Đức Vi Đà, tên là Vi chứ không phải Di nha. Chữ Vi á, Vi Đà Thiên Tướng, Bồ Tát Hóa Thân, đây là Bồ Tát Hóa Thân, ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoằng Thâm, tức là ủng hộ cho Phật Pháp. Lời nguyện của ngài rất là sâu và rất là rộng lớn. Chữ hoằng là rộng lớn, chữ sâu là chữ thâm là sâu, cho nên gọi là ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoằng Thâm. Thệ là lời nguyện của mình. Bảo sử trấn ma quân, quý vị thấy cái bảo sử của ngài thấy không? Ngài cầm ngài giọng xuống là trấn ma quân. Quý vị thường thường á, Việt Nam mà ở trong xóm đi tới lui mà lỡ gây lộn với nhau á, nói qua nói lại thì cái bà kia bà chỉ cần bà chống nạnh lên, giờ muốn gì? Chắc là tự nhiên mình sao? Dạ không có gì hết. Chứ hồi nãy là mình cũng ngon lành lắm phải không? Cho nên mình thấy ai mà chống ta chống nạnh ra oai một cái là tự nhiên sao là mình biết cái oai người đó ra rồi. Cho nên hộ pháp ngài đứng ngài chống cái tay vậy, bảo sử trấn ma quân. Ngài trấn như vậy để làm gì? Để làm cho những người có cái tâm bất chánh sao phải sợ. Bảo sử trấn ma quân, công đức nan luân. Chữ luân là gì? Là đo lường, không thể nào mà đo lường được. Công đức nan luân, kỳ đảo phó quần tâm. Nếu mình hết lòng mà mình cầu nguyện thì ngài sẽ cảm ứng và ngài độ cho mình. Đây là một câu chuyện có thật. Ở dưới Sa Đéc á, có một cái chùa. Thì cái thời nghèo đói á, thì chùa cũng hết gạo. Thì các vị mới lên báo cho hòa thượng trụ trì biết là chùa hết gạo rồi. Ngài mới nói là thôi bây giờ là còn nhiêu gạo trong chùa đó, đem ra nấu cháo cho chúng ăn đi. Rồi thì đại chúng cùng đắp y mặc áo lên đứng trước bàn Đức Hộ Pháp để tụng bài chú Hộ Pháp. Tụng từ 6 giờ sáng, tụng tới 8 giờ sáng. Trong khi mà tụng vậy thì ai mệt thì xuống nghỉ. ai khỏe tiếp tụng. Đâu chừng 8 giờ sáng người ta chở gạo lên, mà không có ai đi kêu gọi gì hết trơn á. Tự nhiên cái thì ở dưới chợ người ta chở gạo lên người ta cúng cho chùa. Mà quý vị biết là trong các chùa có những câu chuyện về ngày hộ pháp nhiều lắm, mà tại các thầy không kể thôi. Có một thầy đó, thầy ở trong chùa, mà chùa thì chúng đông lắm, mấy trăm người mà thiếu ăn. Ngài mới lên, ngài đứng bàn hộ pháp, ngài nói ông hộ đó là ngài kêu ông hộ, ông ở chùa làm chi mà rồi chúng không có ăn mà ông đến thinh với ông hộ. Nhưng mà thưa đại chúng, cái người nào nói được cái đó? Cái người phải có cái đức. Vì có cái đức tu hộ pháp theo mình, hộ cho mình, thì mình tương ưng với hộ pháp. Nó đặc biệt vậy. Chứ mình phải có cái đức tu thì các vị mới hộ pháp cho mình. Cho nên nói theo nhân gian á, cái hình ảnh của ngài á, là một người hộ pháp hiền lành, để tượng trưng cho người khuyến khích người thiện. Nhưng mà bây giờ ngược lại, cái vị bên này á, thì lại trừng trị kẻ xấu. Cho nên trong cái từ chúng ta thường gọi là khuyến thiện trừng ác. Cái người mà hung dữ á, thì cũng phải có những người hung dữ nói chuyện với họ, chứ còn mình ra họ không nghe. Mà anh chỉ bự một chút á, mà nhiều khi cái anh đó anh không có biết võ công võ gì hết trơn á, nhưng mà anh xăm mình cho nên thấy ngán. Hồi nhỏ mà mình thấy ai xăm mình là sao? Không cần biết người đó là ai, không biết tên tuổi họ, nguồn gốc họ, mà thấy họ mà xăm mình là mình thấy ớn ớn à, đúng không? Đó, mình thấy mà người nào mà ở Việt Nam mà bây giờ quý vị qua đây mà quý vị thấy người nữ mà hút thuốc là thấy thường đó. Chứ hồi ở Việt Nam mà mấy chục năm trước mà mình thấy một cô gái ha, mà ngồi mà cầm điếu thuốc mà hút là trời ơi, tài cá ché. Tức là thuộc chị hai, chị ba gì đó. Thật sự là như vậy. Tức là có nhiều người người ta biểu cái tướng như vậy. Nhưng mà để làm gì? Cũng để phò, để mà cứu nguy, phò trợ thôi. Thật sự ra đó, cái vị bên này chúng ta thường gọi là gì? Ông Tiêu. Ông Tiêu là nói theo tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam chúng ta gọi gần gũi là ông Tiêu. Chứ thật tên của ngài là Diện Nhiên. Chữ Diện là mặt, chữ Nhiên là lửa. Diện Nhiên Đại Sĩ là một vị Bồ Tát có cái mặt phần lửa. Nhưng mà ai là người, ai, ngài là hóa thân của ai? Ngài là hóa thân của Đức Quan Âm Bồ Tát. Thật sự ra ông Tiêu đây đó là hóa thân của Quan Âm đó. Ngài Quan Âm hóa thân ra. Bởi vì sao? Thường thường người ta hay nói á, người ta thường nói á, ở nơi thân tướng của một con người hung dữ lại ẩn tàng của một trái tim của Bồ Tát. Đó, quý vị thấy có nhiều người hung dữ nhưng mà thật sự ra họ biết thương người. Họ chỉ hung dữ với ai? Hung dữ với những cái người nào mà họ không biết kính nể người khác. Họ hung dữ với những người nào mà ra uy lấn hiếp người khác, họ mới hung dữ. Chứ nếu những người mà họ lại binh vực cho những người hiền lành và bị người ta ức hiếp. Cho nên cái ông Tiêu mà chúng ta thường gọi đó, ngài có tên là Tiêu Diện. Nhưng mà ngài thường á, ở dưới cái chân núi đó tên là núi Ốc Tiêu. Cho nên thường bây giờ chúng ta hay có câu là Nam Mô Ốc Tiêu Diện Nhiên Đại Sĩ. Ốc Tiêu đó là gì? Là tên của cái ngọn núi. Và ngài thường ở cái chân núi đó để mà ngài độ những cái người mà trời ơi đất hỡi ở trong xã hội. Ở trên miệng của ngài á, có hai cái năm, và cái lưỡi của ngài le dài ra. Cái lưỡi đó, đó tượng trưng cho uy quyền. Cái mặt phần lửa, và trên đầu ngài có ba cái núi. Quý vị thấy ba cái chỏm đó đó, cái không phải là ba cục thịt đâu, không phải ba cục thịt. Cái đó là ba cái núi mà người ta thường gọi ngài là Đầu Đái Tam Sơn Thiên Địa Động, Khẩu Trung Phóng Hỏa Quỷ Thần Kinh. ở trên đầu đội ba hòn núi, chấn động cả trời đất. Miệng Ngài phun ra lửa làm cho quỷ thần phải kinh sợ. Như vậy thì cái hình tướng hung dữ là để độ ai? Độ những người dữ. Thưa đại chúng, dữ và hiền là hai cái mặt ở trên đời này, phải không? Đừng có nói ở ngoài đời, ngay cả trong chùa cũng vậy. Có nhiều khi đi chùa mà có nhiều người rất là dữ, nhưng mà cũng có những người rất là hiền. Thì người dữ phải có người dữ độ. Mình hiền mình độ không nổi, không? Người dữ phải có người dữ độ. Cho nên đôi khi mình thấy ai dữ dữ á, khuyên họ là đành rồi. Tại vì đôi khi họ dữ nhưng mà họ thiếu lòng từ, thấy không? Họ không biết lúc nào phải nói như thế nào để độ người ta. Nhưng mà thưa, ở đây chỉ mang một cái ý nghĩa là ở trong chùa không hẳn chỉ tiếp độ những người hiền, mà mở cửa luôn cho những người dữ. Thôi thì ai dữ mình cứ độ, mà càng dữ mình càng độ. Bởi vì người hiền thì đã đành rồi, họ đi đâu họ cũng hiền, phải không? Người dữ mà mình không độ, họ ra ngoài có ngày, có ngày họ dữ hơn. Hoặc là gì? Hoặc là họ mang họa. Tại vì thế nào rồi họ cũng sẽ gặp những cái người hung hăng hơn họ, sẽ có những cái thái độ hay những cái gì mà làm hại họ. Ngày nay mà chúng ta cúng cháo, cúng cô hồn buổi chiều đó, nó cũng từ một cái sự việc là một hôm nhà A Nan nhập định ngồi thiền thì thấy có một con quỷ xuất hiện, xưng là quỷ Diễn Nhiên. Thì quỷ này mới nói rằng nhà A Nan còn 3 ngày nữa chết. Nhà A Nan sợ quá mới bạch Phật. Thì Phật mới nói cái đó là một điềm chiêm bao, coi như là để nhắc nhở và khuyến ngài nên cúng cho các loài quỷ, những loài cõi âm. Thì từ đó mới có cái tục lệ là chúng ta cúng cháo, cúng mỗi buổi chiều. Và thưa, tại sao mà chúng ta cúng cô hồn mà chúng ta không cúng món khác mà chúng ta cúng cháo? Thật ra khi quý vị cúng cô hồn đó, quý vị cúng đủ thứ các món hết, chứ không có phân biệt món gì nha. Nếu mình ở nước ngoài á, là nhất định trong buổi cúng cô hồn mình á, phải có pizza, phải có Coca-Cola và phải có mấy bịch chips. Tại sao? Tại vì cô hồn Tây, cô hồn Mỹ. Cái đó là Pháp Hòa nói, chứ đâu phải là quý vị cứ nghĩ là cô hồn Á Đông không, cứ bắt ta ăn mì xào, cá kho không. Cho nên nếu mình ở chùa hải ngoại á, những ngôi chùa hải ngoại khi mà cúng cô hồn á, thì trên bàn cô hồn có luôn những món đồ ăn Tây. À, có mấy bịch chips nè, có mấy cái bịch chocolate nè, rồi phải có những cái món như là nước ngọt nè, à, rồi phải có, nếu có pizza càng tốt, hay là nấu một dĩa spaghetti, à, để cái đó lên cúng. Nhưng mà cái chén cháo thì không thể thiếu. Tại sao? Bởi vì trong giới cô hồn á, có những loài ngạ quỷ đói. Thì cái loài ngạ quỷ này á, cái cổ nhỏ như cây kim, mà cái bụng thì to như cái trống. Họ đâu có nuốt cái gì được. Và cái họ có thể ăn là cháo loãng thôi, chứ quý vị nấu cháo đặc ăn cũng không được nữa. Nguyên nhân nào mà họ đọa làm cái loài quỷ đó? Bởi vì khi sống á, cái tâm niệm của họ rất là ích kỷ. Và cái nhân ích kỷ của mình thì không muốn cho ra, mà của người khác thì vào vơ vét về. Cho nên đó, cái quả đó là mình bị bụng bị chứa cho nên bụng to, mà không cho ra được cho nên cổ nhỏ. Và mình khi mình cúng đó, cái căn bản là cúng chén cháo đó để loài nào cũng có thể hưởng được. Loài nào cũng có thể hưởng được. Cái người mà ta cổ, cho nên trong cái bài cúng cô hồn đó, cúng cô hồn đó, nó có một cái câu thần chú là khai yết hầu. Khai là mở, yết hầu là cổ họng. Cho nên có cái câu chú khai yết hầu chân ngôn đó, không? Khai yết hầu chân ngôn. Rồi có câu chú là nhũ hải chân ngôn, tức là những món ăn của mình có thể biến ra những chất sữa, có thể là đầy đủ sự bổ dưỡng cúng tế cho họ. Cho nên cúng cô hồn đó, để thêm sữa ensure tốt. Là vì có những người ta dùng cái đó. Có những đứa con nít đó, những đứa con nít nó bị phá thai nè, nó bị phá thai nè, nó chết hồi nhỏ nè, phải không? Rồi nó thành ra những loài cô hồn. Cho nên khi cúng cô hồn là không thiếu món gì hết, có cái gì là cứ mang ra cúng. nước ngọt, rồi sữa, rồi cháo, rồi cơm, rồi mì, tất cả cái gì mình cũng có thể cúng. Bởi vì 36 loại cô hồn, thì quý vị thấy không, mong là có những người họ ăn khác nhau. Ở trong cái văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du có một câu như thế này: nhờ Đức Phật thần thông quảng đại, chuyển pháp luân tam giới thập phương, nhân nhân tiêu diện mở đường, linh kỳ một lá dẫn đường chúng sanh. Cho nên trên bàn tay của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ có cầm cái cờ, và trên cái cờ đó có khi người ta ghi một chữ thôi, lịnh kỳ, tức là cờ lịnh. Có khi người ta ghi bốn chữ là Tiêu Diện Đại Sĩ. Ngài cầm cái cờ để mà Ngài thống lãnh. Thường thường muốn dẫn đoàn đi đâu chơi, đừng có đi lạc, ông tour guide nào cũng có cái cờ hết, phải không? Để mà đừng có cho người ta lạc đường. Thì ở đây cũng vậy, cái ý nghĩa thống lãnh là cầm cái cờ để mà thống lãnh các loài cô hồn đến. Thì thôi, hôm nay nhân cái mùa lễ Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, nhân cái dịp còn ở trong cái tiết Trung Thu, thì Pháp Hòa nói hai cái ý. Một là nói về cái ý nghĩa Trung Thu và cái Tết Nhi Đồng. Tết Nhi Đồng theo chúng ta gọi, thì trong Phật Pháp của ta có cái gì nói tới, liên hệ tới các đứa nhỏ, đó là chúng ta sống cái hạnh âm nhi, hạnh trẻ thơ. Thôi thì bây giờ ai làm cái gì mình phiền, mình cũng tập như mấy đứa nhỏ, nói rồi là thôi, không có gì buồn phiền. Thậm chí mình làm mẹ, mình la, mình rầy, mình nói xong rồi thì nó vẫn thương mình, nó vẫn đòi như thường. Và mà mấy đứa nhỏ quý vị đấy, nó gây vậy đó, chừng 5 phút sau là nó què hết trơn. Mà còn người lớn chúng ta, vì sao mà chúng ta bị như vậy? Bởi vì càng lớn thì chúng ta, cái chướng của chúng ta càng lớn theo cái tuổi của mình, cái chấp trước của chúng ta càng lớn thêm. Mà chúng ta xả chấp được thì chúng ta sẽ xả đi được những cái khổ lụy. Cho nên khổ là do chúng ta chấp. Hễ chúng ta chấp cái gì thì chúng ta khổ cái đó. Chúng ta chấp cái gì thì chúng ta khổ cái đó. Chúng ta giảm được cái chấp thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Mà nếu mà chúng ta chấp, xả chấp được, thì chúng ta sẽ hộ trì được cho người thân của mình, mà hộ trì luôn cả cho Phật Pháp. Nếu mình đi về chùa, tâm mình cũng bớt chấp. Kệ ai nói gì mình cũng đừng có coi nó nặng. Rồi mình coi nó nặng cái tự nhiên sao? Mình buồn giận người đó. Có nhiều khi có nhiều người, cái cách nói chuyện người ta không có nhẹ, chứ người ta không có ý gì hết trơn á. Cái lòng ta không có xấu, nhưng mà cái cách ta nói chuyện nó không có nhẹ. Giống như hôm trước lên xe, cái Pháp Hòa hỏi một cái chú đó, mà chú người Hoa. Pháp Hòa hỏi thầy của chú bữa nay có nhà không? Thằng thầy của con nó không có ở nhà. Nếu mà mình người Việt, mình mà nghe ổng chắc mình xỉu chết. Trời đất ơi, ông thầy mà nó kêu thằng thầy. Nếu mà ổng cố tình, ổng đã thầy thì khỏi thằng. Cái nào cũng thứ thôi chứ, vừa thằng vừa thầy, cái thằng nào. Cái thằng thầy của em bữa nay nó không có nhà. Mà nếu mà mình chấp thì mình khổ không? Cho nên có một lần cái thầy đó, thầy ở tù, thì cái chú công an chú mới nói: ê thằng thầy chưa? Cái ông thầy cũng cười, cái chú công an kia mới nói: sao cười? Nó nói: em mắc cười anh công an, đã thằng còn thầy nữa. Không? Thật sự ra cái đó là một câu nói chơi, và trong cái nói chơi nó nhẹ nhàng để nó nói lên là tâm mình không có chấp, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là nếu chúng ta trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn bắt lỗi, phải không, một ngày chúng ta có thể kiếm được 10 cái lỗi ở mỗi người, nếu chúng ta muốn. Còn nếu chúng ta muốn xả không thì không có gì, bởi vì chúng ta coi cái gì nó cũng nhẹ. Ví dụ như người ta lỡ gặp mình, có nhiều người ta vô chùa ta đâu có biết thầy là sao đâu. Có nhiều người lần đầu tiên vô chùa: anh nhang để đâu anh? Gọi quý thầy bằng anh. Nhưng mà nếu một Phật tử thuần thành: chị ơi, thầy mà sao chị gọi anh? Nhưng mà mình thì nhẹ nhàng: trời ơi, người ta kêu anh là tốt rồi. Nếu mà người ta không biết: ê mày, nhang để đâu mày? Rồi mình làm gì người ta? Không, người ta gọi anh là mình thấy là người ta cũng còn lịch sự rồi. Chứ nếu mà người ta không biết, ta kêu: ê mày, nhang để đâu, rồi mình làm gì người ta? thật sự ra một cái chữ cũng do mình, phải không? Phong Hòa ví dụ dân miền Nam đó, người miền Nam mà gặp mình mà mình gọi với nhau ê mụ là người ta buồn lắm. Nhưng mà người Huế là không có. Người Huế là cái tiếng mụ là gọi trân trọng cho những người nữ. Thấy không? Thí dụ như người ta nói gì nè: con, mụ nội con đi đâu rồi? Tức là gì? Bà nội. Nhưng mà ở trong Nam mà ghé chữ mụ nội là giận. Quý vị thấy không? Thành nữ là do mình. Mình ở cái vùng nào thì mình quen cái vùng đó rồi thì mình không có gì liền hết. Có một cô Phật tử, cổ hay đem những cái món ăn Huế lên cúng lắm. Thì Pháp Hòa rất là thích những cái món đó và hiếm lắm. Hỏi cô, ở đâu mà cô có mấy cái món này nhiều? Mụ dâu con đi đem về. Đó là cái gì? Con dâu. Thấy không? Thành thử ra tiếng miền Nam mà kêu mụ nội là mụ nội mụ hoài là nặng lắm, như một cái lời mắng xả. Nhưng mà người Huế thì không có. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta muốn là cái người thật sự trừng cái ác là trừng sao, mà khuyến cái thiện là khuyến cái gì? Chúng ta muốn tu nhẹ nhàng không? Cái gì nó sinh khởi trong lòng mình bất an thì chúng ta phải trừng nó, gọi là trừng ác. Lúc đó phải dùng cái đức tiêu diện ra. Tại sao lại nghĩ như vậy? Rồi nếu chúng ta nghĩ được cái gì làm chúng ta khuyến nó tốt, tha thứ được cho người nên tha thứ. Cho nên thật sự ra các ngài có thể là một biểu tượng, trên thực tế là cũng khuyến những người lầm, trừng những người hung dữ là cũng có. Nhưng mà ở một cái mặt tu tập, chúng ta có thể nhận được hai cái đức tính. Đôi khi trong tâm của chúng ta có sinh khởi cái ác không? Có không?
Có.
Mình không ưa người nào đó nghe. Mới vừa đậu xe ở cái phía sau này nè, thấy cái một cái anh chàng da đỏ đi ngang quẹt chiếc xe của cái bà đó. Thay vì mình kêu ra mình chỉ đáng đời, trời ơi, bởi tôi thấy tôi đâu thèm kêu. Thì nếu mà khởi tâm như vậy thì tự mình phải nói cái tâm này là phải trừng trị nha. Không để được cái tâm này, vì cái nhân này mình nói thì thế nào cũng có người đối với mình như vậy. Thưa đại chúng, cái nhân như thế bị tâm mình nó thường khởi cái nhân đó thì trước sau trong đời mình cũng gặp cái quả đó. Cảm ứng mà, mình thường cảm cái gì thì nó ứng cái đó. Mình thích chơi xấu vậy không thì người khác cũng sẽ chơi như vậy. Cho nên không nên nghĩ như vậy. Thí dụ như á, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ con của mình á, nó đi về nó kể cho mình nghe trong hãng nó có một người vậy. Nó nói, nhưng mà má yên tâm đi, trước sau gì con cũng thanh toán này à. Cái chữ thanh toán đây không phải mình giết người làm gì, nhưng mà giống như mình cũng sẽ làm một cái gì để hại nó. Mình khuyên liền, thôi con, đừng có nghĩ như vậy. Thấy không? Mình ở đời sống, cái chữ trừng đây á, nó có hai trường hợp. Nếu như á, mình nói phải quấy cho người đã nghe một lần thì được. Nhưng mà mình không có nên làm những cái hành động hay là những cái lời nói. Quý vị biết ở trong trường á, thỉnh thoảng Pháp Hòa hay đứng ra bảo đảm một cái trường hợp này. Có những đứa nhỏ nó đi vô trường á, nó giận nhau á, nó hù. Nó nói tao lấy dao tao giết mày. Nhưng mà theo cái luật pháp ở đây á, chỉ cần người nào bị hăm dọa thôi là có quyền thưa cảnh sát. Thì cái đứa học trò đó đó, nó đi vô nó thưa liền. Thì cuối cùng là quý vị biết cái đứa nhỏ hăm đó, hăm dọa đó nó bị đuổi. Rồi nó phải bị đưa ra tòa. Và bây giờ muốn giải quyết cái case của nó đó, cái trường hợp của nó là phải có những vị đứng ra bảo đảm cho nó. Thì những lúc vậy là Pháp Hòa phải viết cho nó một lá thơ, là bảo đảm là Pháp Hòa đứa biết một đứa nhỏ này trong cái cộng đồng của mình nó không có phải như vậy, mà chắc có lẽ lúc nó nóng giận nói để mình bảo đảm cho nó. Mà bảo đảm nó xong mình phải kêu nó lên: thầy lại con, thầy bảo đảm. thầy bảo đảm rồi. Cũng giống như mình ký cái mortgage cho ai vậy không? Khô sai cho người ta. Mà nó mà khô là mình cũng sai luôn. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta hiểu. Thứ nhất là mình là Phật tử đi chùa, mình đi về chùa, mình thấy trong chùa tại sao thờ những vị Bồ Tát nhìn thấy hiền lành, mà bên cạnh là thấy một cái vị nhìn rất là dữ dằn, không, mà mình cũng không hiểu hai cái ông này là cái chi. Có nhiều Phật tử đi lại chứ cũng chẳng biết hai ông này là ông gì. Pháp Hòa bảo đảm vậy đó, phải không? Mà không biết ổng tên gì nữa, mà thôi gặp rồi cứ nam mô vậy cho nó rồi. Nhưng mà thưa là vị này gọi là Vi Đà Hộ Pháp, còn bên này là Tiêu Diện Đại Sĩ. Thì mỗi khi quý vị đến với quý ngài thì quý vị nguyện đi lễ ngài, thì con xin học hạnh của ngài làm những người hộ pháp, thấy không? Hộ trì cho Phật pháp. Bất cứ việc gì mà Tam Bảo cần, con xin nguyện hộ trì bằng tất cả tấm lòng của con. Thưa đại chúng, việc gì mình làm cứ đặt Tam Bảo lên trên thì mình sẽ là không là gì hết. Và cái đó là cái mà Pháp Hòa thực tập. Nhiều khi người ta xúc phạm mình, nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, tất cả vì Tam Bảo. Khi mình đặt Tam Bảo lên trên đầu của mình thì cái ngã của mình nó còn lại một chút. Quý vị hiểu ý không? Nếu mình đặt mình lên trên Tam Bảo là phía sau á, thì mình sẽ là anh hùng, mình anh chị bự. Còn nếu mình đặt Tam Bảo lên trên thôi, người ta nói mình chút mình nhịn để cho việc lớn nó thành. Thí dụ hôm nay lễ Vu Lan, lễ Phật Đản, mình đem đồ tới mà người ta không biết gì lý do gì, người ta dẹp đồ mình qua một bên, người ta không đãi ai hết, buồn lắm. Nhưng mà suy nghĩ thôi, biết đâu chừng chiều nay có người khác ăn, hay là người ta thấy thức ăn dư quá, người ta muốn để dành cái của mình lại để bữa khác ăn. Trong chùa mà đã có ai dám phí phạm của thức ăn đâu. Nghĩ như vậy, bây giờ mình làm lớn chuyện lên thì đâu có lợi gì cho ai, mà hư cái lễ nữa. Thôi mình nhẹ nhàng, thôi tôi cúng chùa rồi, ai muốn làm gì làm. Nghĩ vậy thôi, Tam Bảo ở trên, mình ở phía sau cái thôi, yên tiện. Đó, nếu mình nghĩ, thấy không, tôi hồi nãy tôi không muốn đưa cho cái bà đó rồi, tại tôi biết bà không ưa tôi. Đó, rồi không biết làm sao rồi, cái tay cái thao nó vô tay bà nữa, bà dẹp của tôi rồi. Mà nhiều khi cái cô đó cũng chẳng cố ý đâu, cô không có cái ý đó. Mà nhưng mà tại mình cũng có một chút hờn mát vậy kia rồi. Cho nên nếu mình nghĩ mình đặt cái Tam Bảo lên trên thì tự nhiên cái ngã mình nó nhỏ ra. Và lý do nào chúng ta buồn tức là vì chúng ta thấy cái mình nó lớn. Bây giờ cứ nghĩ thôi, tôi làm nhiêu đó là xong bổn phận tôi rồi, ai muốn xử sao đó là việc. Tôi chỉ có bổn phận nấu đem vô chùa, rồi còn mọi việc có cái ban sắp xếp. Người ta có thể hai ba cái lần ăn, người ta chia ra sáng ăn vậy, trưa ăn khác, chiều ăn khác, có ai bỏ đâu mà lo. Cho nên hiểu nghĩ như vậy, cái mình là một người hộ pháp, khởi cái tâm đó thì ông ác cũng liền trừng ác, cái tâm này là không tốt, thấy không? Xả rửa, nghĩ được cái thiện, khuyến cái thiện. Cho nên mình sống được như vậy thì hộ pháp quanh năm hộ trì cho mình. Và lúc nào mình trên tay mình cũng có cái kiếm chặt những cái phiền não râu ria, và mình phải đằng vân cho lẹ, thấy không? Nếu mình thấy chỗ nào mà chưa ổn, thôi mình lui ra trước đi, mình làm việc khác, để cho cái không khí nóng nảy này nó bớt xuống, thấy không? Rồi lát nữa chỗ kia cần mình đằng vân tới. Chứ dụ mình nấu rồi, tôi mặc áo dài, lát tôi lên làm MC. Tôi mặc áo dài tôi đâu có quét nhà được. Nhưng mà nếu quét nhà được, xăng cái áo lên là áo giáp chứ gì đâu. Cho nên áo giáp nó có hai loại: áo giáp của tinh tấn, áo giáp của nhẫn nhục. Kiếm chặt phiền não, thần thông qua lại tự tại, phải không? Ba ngọn núi trên đầu là gì? Tam Bảo. Hay ba ngọn núi là gì? Là giới, định, tuệ. Mà có giới, có định, có tuệ rồi thì sao? Mình có khả năng phục thiện tất cả những người xấu ác. Người ta xấu mà nếu mình có định, có tuệ, có chánh niệm, mình có cách làm cho người ta trở thành ra thiện. Một đứa nhỏ nó đang hung dữ quá, mình có cách. Nếu một cái người biết cách là mình sẽ làm được. Đó. Vừa rồi khóa tu vừa rồi có hai đứa nhỏ đi theo mẹ đi chùa, nó ăn cái tô mà mẹ nó nấu ra hoài, nó ngồi nó nói chuyện suốt nó không ăn. Cái Pháp Hòa đi giảng mà trên đường đi lên chánh điện giảng, gặp hai đứa ngồi nó ăn mà nó không ăn, nó nói hoài. Cái Pháp Hòa mới thấy nó cầm mấy cái bông nè của chùa đó. Tụi con hái bông của chùa phải không? Có nó chối, nó nói không, con không có hái. Cái này nó rụng mà con lượm thôi chứ con không có hái. Nó thầy không tin đâu, trừ khi nào con ăn hết cái chén cơm của con thầy mới tin. Thế là để chứng tỏ là nó không hái, nó ngồi nó ăn hai cái chén cơm ngon hơn. không? Thành thử ra thưa đại chúng là những đứa nhỏ đó, thấy không, cũng giống như những người mới tới chùa vậy, mà người ta không biết gì. Chúng ta, nếu chúng ta là người biết cách thì chúng ta sẽ có cách chúng ta hướng dẫn họ vào đạo, mà họ trở thành những người hộ pháp trợ với mình, dạy gì làm mình, phải không? Đông người chừng nào thì việc nó lẹ làng chừng đó. Mà nhiều khi mình gom hết lại cái thành ra gì, đạo tràng chúng hội, ai cũng có những cái tài năng, mình chỉ là một, bao nhiêu người khác nữa, thì mình gom họ lại thì họ trở thành ra một ngôi chùa hưng thịnh thôi. Thì thôi, hôm nay nếu chúng ta có được một cái vầng trăng sáng của mùa thu thì chúng ta biết rằng trăng lúc nào cũng sáng, sở dĩ thỉnh thoảng chúng ta thấy nó mờ là do mây che. Tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh rực sáng như vậy, chỉ thỉnh thoảng vô minh phiền não nó che chút chút, cho nên mới thấy mờ mờ thôi. Hết mờ đó thì trăng nó sáng. Thôi chúc cho đại chúng lúc nào trăng cũng sáng và cũng tròn như là trăng 16 vậy đó. Trăng 16 tròn hơn trăng trăng rằm. Thì theo chương trình đó là sau khi chúng ta sinh hoạt Phật pháp xong thì cúng linh và ăn cơm, và 2 giờ chiều thì có một buổi lễ quy y Tam Bảo. Thì những vị nào mà phát tâm quy y thì có thể ghi danh với chùa. Thưa đại chúng là khi chúng ta quy y thì chúng ta cứ nhớ là chúng ta quy y Tam Bảo, Phật pháp tăng. Chư tăng chỉ là người đại diện cho quý thầy trong mười phương làm cái lễ này cho mình. Một khi mình quy y rồi thì mình là đệ tử của Tam Bảo chứ không có riêng của ai. Đó là điều 7 giờ chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt pháp đàm. Thì nếu quý vị có những cái câu hỏi gì liên quan đến tu hành, liên quan đến Phật pháp, quý vị có thể viết ra giấy là quý vị xếp lại rồi bỏ vô cái chuông đây. Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là chúng ta trả lời những câu hỏi để cùng nhau học hỏi những cái câu hỏi của nhau. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình mời các thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.